yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Tác giả: Cố Mạn. Người đọc: Julie. Chương 47. Lại là tháng 6, một năm sau. Mùa hè năm nay dường như đặc biệt đến sớm. Tháng 5 đã bắt đầu nóng, cứ như thể đang là giữa hè vậy. Nhị Hỷ giúp Phi Phi vác đồ, thở phì phò leo lầu, vừa đi vừa kêu khổ thống thiết.
Phi Phi, chả phải các cậu ở khu nhà cao cấp sao? Sao thang máy cũng bị hư như vậy chứ?
Cao cấp cái gì? Giá nhà cao thì có. Phi Phi trả lời. Cô cũng đã mệt đến rã rơi. Đồ đạc cô mang còn nhiều hơn Nhị Hỷ nữa. Hai bọc đồ đầy ắp trong tay, cánh tay còn kẹp thêm hai cái gối đầu. Hiểu Linh và Ti Ti rớt lại phía sau, đồ đạc cũng nhẹ hơn hai cô một chút. Một người nhấc một bộ đồ ra, một người ôm một bình hoa lớn. Những thứ này đều do Phi Phi mới mua được trong siêu thị. Vốn chỉ định cùng nhau ăn bữa cơm tối mà thôi, nhưng nghe Phi Phi bảo hôm nay đã lấy đồ cưới về, bọn Hiểu Linh liền nhao nhao. Bọn Hiểu Linh đều nhao nhao lên đòi đến xem. Phi Phi không hề khách sáo, chạy đến siêu thị một chuyến, mua một đống đồ, bắt họ làm phu khuân phát cho mình. Hiểu Linh hỏi với vẻ đuối sức,
còn bao lâu nữa mới tới đây?
Cậu đã đến đây rồi mà.
Nhưng mình chóng mặt quá rồi.
Sắp đến ngay đây, sắp đến ngay đây. Leo hai tầng nữa thôi.
Còn hai tầng nữa á?
Nhấc chân một cách khó nhọc, leo thêm hai tầng nữa. Phi Phi vừa mở cửa ra, bọn Hiểu Linh đã lăn ngay lên ghế sofa. Nhị Hỷ nằm lăn ra với tư thế như nằm trên giường, đôi mắt nhìn đông ngó tay trong phòng, đột nhiên lên tiếng hỏi như vẻ phát minh ra gì đó.
Phi Phi, đợi đến lúc mình tìm được chồng rồi, cậu bảo đại thần nhà cậu giúp mình thiết kế một ngôi nhà nha.
Mình cũng muốn, mình thích phong cách nhà cậu rồi.
Hiểu Linh phụ hòa, cô và Nhị Hỷ không phải lần đầu tiên đến đây. Có điều, lần nào đến cũng đều theo quán tính tán thưởng vài câu mới chịu được. Phi Phi vừa pha trà vừa hỏi bọn họ.
Mình cũng tham gia trang trí mà, sao các cậu không tìm mình?
Cậu thiết kế toàn là những phần xấu ma chê quỷ hờn thôi.
Phi Phi ủ rũ, lúc nào cũng thế. Rõ ràng là do cô cùng đại thần thiết kế mà, người nào nhìn qua đều nghĩ rằng do công lao của đại thần cả. Dưới ánh hào quang khiến người ta mù quáng của đại thần, khi nào cô mới có ngày được xuất đầu lộ diện đây? Ti Ti hai lần trước đều có công việc không đến được, hôm nay lần đầu tiên đến nhà Phi Phi. Nhưng lúc họ đang nói chuyện, cô nàng đã lượn lờ khắp nơi trong nhà rồi. Căn nhà này nằm ở khu chung cư cao tầng Minh Vi Uyển, là món quà mà cha mẹ đại thần mua tặng vào năm ngoái khi Phi Phi và Tiêu Nại đính hôn với nhau. Nói ra thì Phi Phi trước nay không thấy rằng cha mẹ phải có nghĩa vụ mua nhà tặng con cái, nhưng món quà của trưởng bối thì lại không thể ống ẹo từ chối được. Thế nhưng nếu trưởng bối vẫn ở trong khu nhà cũ kỹ thời xưa do nhà trường cấp cho mình thì tình hình lại khác đi nhiều. Lúc Phi Phi nhận căn nhà này, cô có một cảm giác tội lỗi lắm lắm luôn. Tiền đại thần kiếm ra, ba mẹ anh cương quyết không nhận, nên Phi Phi cảm thấy đại thần rõ ràng lắm tiền, nhưng sao lại để ba mẹ mua? Tuy rằng họ chỉ trả tiền đặt cọc, nhưng tiền cọc cũng phải đến mấy chục vạn rồi. Đối với những người giáo sư ngành lịch sử và khảo cổ học, không có tiền thêm ở đâu khác mà nói, mấy chục vạn
Có lẽ là phần lớn số tiền tích lũy được của họ chăng? Vả lại, họ cũng đâu nhất định phải mua cho được nhà mới. Căn nhà Tiêu Nại ở trước kia cũng được mà. Sau khi Tiêu Nại hiểu được suy nghĩ của cô, bèn tỏ ra bất lực, giải thích.
Ba mẹ anh đã quen ở trong trường, vì ông ngoại của anh thường ở đó. Ba anh lại là học sinh của ông. Họ đã quen với nhau ở chính căn nhà đó.
Tiêu Nại vừa nói vừa cảm thấy có phần buồn cười, nói tiếp.
Hơn nữa, ba mẹ anh cũng không nghèo thế đâu.
Về sau, khi giáo sư Lâm, mẹ của Tiêu Nại biết được việc này, trong lòng càng thêm yêu thích Vivi hơn nữa. Tâm ý bỏ ra được người ta nhận biết là một trong những việc kỳ diệu trên thế gian này. Tâm trạng giáo sư Lâm vô cùng vui sướng. Một mặt căn dặn ông Tiêu, đừng cứ than vãn khảo cổ thiếu thốn nghèo nàn trước mặt con dâu tương lai, để cho cô bé phải nghĩ rằng nhà mình thiếu thốn nghèo nàn. Một mặt lực tung đồ đạc của mình, định tìm thứ gì đó để tặng. Và nay, trước khi hôn lễ tiến hành, Vivi lại nhận được một chiếc vòng tay dương chỉ bạch ngọc, nghe nói là vật gia truyền. Đến lúc đó, Vivi mới biết những gì đại thần nói là thật. Những người xuất thân danh giá, thư hương truyền thế như họ, người ngoài nhìn thấy thanh bần, nhưng không chừng một bức thư pháp họ treo đại trên tường cũng là bút pháp nổi tiếng vô giá trị trên thị trường cũng nên. Nhưng chiếc vòng này lại khiến Vivi rất căng thẳng. Vàng giá trị cao, ngọc thì vô giá, hơn nữa còn là dương chỉ bạch ngọc. Tuy mẹ đại thần bảo chỉ là một đồ vật bình thường, nhưng Vivi vẫn chìm trong nỗi lo lắng sợ hãi rằng sẽ làm hư nó. Quyết định rằng khi hôn lễ sẽ đeo một lần rồi không đeo nữa. Nghỉ ngơi đủ rồi, Hiểu Linh thúc giục Vivi. Cô bạn nói,
mau mang áo cưới ra đây xem nào.
Đến phòng ngủ xem đi, mình giác không nổi. Lễ cưới của Vivi và Tiêu Nại là theo kiểu truyền thống. Áo cưới tất nhiên cũng là dạng cổ điển thuần túy nhất. Mũ phượng bằng vàng bạc nguyên chất, lấp lánh ngọc trai. Áo dài tay rộng, mây bằng, chỉ vàng, hoa lệ lạ thường. Dây thêu hoa tinh xảo, thanh tú. Cả một bộ được mô phỏng theo lễ phục cưới trong Mộng Du 2, xếp đầy trong 6-7 chiếc hộp lớn. Ti Ti cẩn thận từng ly từng tí nâng mũ phượng lên, nói,
chiếc mũ này đẹp quá đi, mình cứ tưởng là mũ dạng kia chứ, mình không thích loại đó.
Loại kia cũng đẹp mà, nhưng hơi nặng. Nhị Hỷ sờ nắng trân châu trên đó, hỏi tiếp,
thứ này bao nhiêu tiền vậy?
Vivi nói một con số, Nhị Hỷ liền bùng phát,
trời đất ơi, cậu đội có một cái nhà vệ sinh lên đầu á.
Cậu không thể nói dễ nghe hơn một chút được sao? Vivi buồn bực một lúc, sau đó giải thích vẻ lúng túng. Đại thần nói cái này không bị mất giá đâu, cho nên không tính là lãng phí. Hiểu Linh biện bạch hộ,
người ta đã đeo trên tay đến mười mấy cái nhà vệ sinh rồi, Vivi đội một cái thì có gì đâu nào.
Nhị Hỷ bò mọp trên thành giường, nhìn mũ phượng tinh xảo trên tay, nói,
cho dù không mất giá thì nó cũng không thể đẻ ra trứng được, có đáng không?
Ôi chao, Vivi có thể đẻ trứng là được rồi.
Trong đầu Vivi không hiểu vì sao lại nảy ra một cảnh tượng thế này. Một quả trứng tròn vo, màu trắng, trơn tuồn tuột, bỗng dưng vỡ vỏ. Một đứa bé trắng ngần, mũm mĩm, đôi vỏ trứng lắc lư lảo đảo trèo ra. đôi mắt đen lấy lấy nhìn cô, hé mở đôi môi hồng đào nhỏ nhỏ. Phi Phi đã kịp thắng lại bánh xe tưởng tượng trước khi cậu nhóc gào lên. Cô lầm bầm trong bụng 100 lần rằng: mình đẻ con mà, mình đẻ con. Ôi, mình thích bộ này quá đi. Hiệu Linh sờ sẫm nét thêu trên áo cưới, nước miếng như sắp rơi ra tí tách, nói: tại sao chúng ta phải học phương Tây, mẹ áo cưới màu trắng chứ? Rõ ràng áo choàng mũ phượng truyền thống của chúng ta đẹp hơn nhiều. Phải đó, Nhị Hỷ lên tiếng. Lúc nhỏ mình còn ngưỡng mộ nhất là cách ăn mặc trong phim kiếm hiệp, thường xuyên cuộn mình trong lớp áo cổ trang. Vi Vi, cậu mau mặc vào cho bọn mình xem đi. Mình không biết mặc. Những ánh mắt khinh bỉ đồng thời chiếu vào cô. Phi Phi không chịu thua, nói: chẳng lẽ các cậu biết sao? Ba cô gái nhìn đống quần áo và những dải thắt lưng dây nhỏ lòng thòng phải thắt trên eo, nhìn nhau một lúc rồi Ti Ti lập tức chuyển chủ đề, cảm khái mà rằng: ôi trời, không ngờ hai người lại sắp kết hôn rồi cơ đó. Nhị Hỷ phụ họa: chính thế, có cần gấp gáp đến vậy không? Tốt nghiệp xong là kết hôn, có phải là mang thai đâu. Phi Phi bị bọn Ngô Công chăm chọc nhiều nên đã quen rồi. Chút trình độ của Nhị Hỷ có thấm tháp vào đâu. Cô nàng cười, nói: sợ trễ quá các cậu chạy hết thì không thu được phong bao mừng cưới. Hiệu Linh vẫn thấy không hiểu nổi, nói: Vi Vi, cậu có nhận lời cưới thế này, tại sao không kéo dài thêm 2 năm nữa? Ti Ti thêm vào: sao cậu khẳng định là Tiêu Đại Thần gấp? Không chừng Vi Vi chúng ta còn cuốn quýt hơn cả anh ấy nữa đó. Hiệu Linh vừa nghe đã nói: đúng rồi, sao mình không đảo ngược tư duy nhỉ? Vi Vi, chắc không phải cậu cầu hôn người ta đó chứ? Đương nhiên không rồi. Nhị Hỷ truy vấn vẻ rất hào hứng. Vậy Đại Thần cầu hôn thế nào? Hoa có không? Nhẫn nữa, có quỳ xuống không? Nhị Hỷ, phim truyền hình bây giờ cũng đâu còn quê mùa như vậy nữa đâu. Phi Phi, nói nhanh đi mà, nói nhanh đi. Hai năm nay mình đều thực tập ở công ty của anh ấy mà, nhưng mình chưa từng nhận tiền lương. Có một hôm bỗng nhiên nhớ đến chuyện đó, thế là bèn đòi anh ấy. Sau đó anh ấy nói... Gương mặt Phi Phi choáng váng thất thần. Nhị Hỷ và Ti Ti nhìn cô vẻ mong ngóng. Phi Phi nói tiếp: anh ấy nói tiền thì không có, chỉ có người thôi. Nhị Hỷ phi cười. Đại Thần nhà cậu đúng là nham hiểm không thay đổi nha. Bọn Hiểu Linh nhìn và sờ mó một cách cẩn thận, tỉ mỉ từng chiếc áo, đôi giày, trang sức. Đã sắp 9 giờ, nếu không về nhà thì trễ mất. Phi Phi đưa bọn họ đến trạm xe buýt, nhưng vẫn chưa đến cổng khu nhà thì đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen chậm chậm dừng lại bên bọn họ. Cửa xe mở ra, một bóng người cao lớn tuấn tú bước xuống. Bọn Hiểu Linh nhao nhao: sư huynh. Tiêu Nại gật đầu với họ, nói: các bạn đến rồi à? dưới ánh đèn. Tiêu Nại 2 năm sau đó vẫn thanh lịch, tuấn tú. Mà 2 năm nay, một sư huynh đã tốt nghiệp ra trường như anh. Trong miệng đám sư đệ, sư muội đồn đãi vẫn còn là một truyền kỳ. Bọn Hiểu Linh tuy trước mặt Phi Phi rất mau mồm, nhanh miệng, nhưng nhìn thấy anh đều trở nên ngoan ngoãn một cách vô thức. Ti Ti nói: "Bọn em phải đi rồi, không làm phiền sư huynh nữa." Nhi Hỷ cố nhịn một lúc vẫn không kìm được, cười với vẻ gian xảo, nói:
"Sư huynh, hôm nay anh để Vi Vi về theo bọn em đi."
Vi Vi choáng, trừng mắt nhìn cô bạn. Nếu cô muốn về ở đó, chẳng lẽ phải cần người phê chuẩn hay sao? Tiêu Nại nhìn Vi Vi một cái, rồi nói với nụ cười:
"Hôm nay e rằng không được."
Một câu hỏi hoàn toàn có thể bỏ qua, anh lại trả lời với vẻ nghiêm túc. Phi Phi lại trợn mắt nhìn anh với vẻ ủ rũ, buồn bực. Tiêu Nại vờ như không nhìn thấy ánh mắt cự nữ của cô, nói với bọn Nhị Hỷ, vẻ rất phong độ mà còn chu đáo:
"Đã muộn rồi, để anh đưa các bạn về."
Tiêu Nại đưa các bạn cô về trường. Phi Phi liền về nhà dọn dẹp quần áo cưới trên giường. Dọn mãi, dọn mãi, đột nhiên như nhớ ra gì đó, bèn ngừng lại. Ngẫm lại thì thực ra có một lần, chắc là cũng xem như cầu hôn vậy. Đêm đó, trên chiếc giường này, họ lại kết thúc qua loa một lần nữa. Anh ôm lấy cô để bình tĩnh một lúc, bỗng kề bên tai cô, hỏi:
"Khi nào em mới cho anh tốt nghiệp?"
Anh tốt nghiệp cái gì?
Chẳng phải anh đã học 2 năm khoa tự động kiềm chế đó thôi.
Ở bên Tiêu Nại đã lâu như thế, khả năng lý giải của Phi Phi đã đạt đến trình độ không phải người thường. Thế là nhanh chóng phân tích ra: khoa tự động kiềm chế, khoa tự kiềm chế, kiềm chế. Nghĩ đến đây, mặt Phi Phi đã sắp cùng màu với bộ quần áo trên tay rồi. Năm nay họ đã bắt đầu sống với nhau. E rằng chẳng mấy ai tin rằng đến nay họ vẫn chưa vượt qua giai đoạn cuối cùng. Cẩn thận đặt áo cưới trở lại vào hộp. Vạt áo ngoài vừa nãy bị Nhị Hỷ đánh rớt xuống đất. Thế là Phi Phi cầm vào phòng vệ sinh, giặt sạch lại bằng nước. Giặt xong, thấy người mình nhơm nhớp, thuận tiện tắm luôn một cái. Tắm xong mới phát hiện ra mình nãy giờ nghĩ ngợi lung tung nên quên cả mang quần áo vào thay. Tuy trong nhà không có ai, rèm cửa sổ đã kéo kín, nhưng Phi Phi vẫn không có can đảm để mình trần trụi mà lao vào phòng ngủ. Bó tay vậy, đành phải khoác chiếc áo rộng lên người. Tuy rất mỏng, rất trong suốt, nhưng vẫn còn hơn là không mặc gì. Mở cửa phòng vệ sinh ra, Phi Phi đi thật nhanh đến phòng ngủ. Thế nhưng lúc chỉ còn cách phòng ngủ chừng vài bước chân, lại nghe thấy lách cách một tiếng, cửa bị mở ra. Phi Phi cứng đơ cả người. Sao anh lại về nhanh như thế? Người vừa mở cửa rõ ràng không ngờ rằng vừa bước vào nhà đã nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc như thế. Ngón tay dừng lại trên nắm đấm cửa. Phi Phi giật mình, khép vạt áo lại thật chặt. Trong lòng mừng thầm: may mà vừa nãy mình không quyết định, không mặc gì mà chạy ra ngoài. Làm sao cô biết được, với mái tóc còn ướt thả bồng bềnh, áo ngoài mỏng manh ẩm ướt cuộn bên ngoài, cổ tay ngọc ngà hé lộ ngoài tà áo phất phơ, chân dài eo thon thoát ẩn thoát hiện, còn gợi cảm gấp trăm lần không mặc gì.
"Áo cưới đã đưa đến rồi sao?"
Tiêu Nại chậm chậm đóng cửa lại. Phi Phi trả lời:
"Vâng,
buổi chiều họ mới mang đến.
Vivi cảm thấy mình bắt buộc phải giải thích tại sao lại ăn mặc như thế này và đứng đây. Cô nói tiếp:
Em ban nãy tắm xong quên mang quần áo, vừa lúc cái áo bẩn nên đem vào nhà vệ sinh.
Bẩn? Ở đâu?
Ở phía dưới này. Đã...
Phi giật mình, cúi đầu nhìn xuống. Lời còn chưa nói hết đã bị người ta ôm eo bế bổng lên. Anh đã đến bên cô từ khi nào? Bế cô đưa thẳng vào phòng ngủ.
Em mặc đồ vào cho anh xem.
Em không biết.
Phải để anh vậy.
Ngón tay túm chặt vạt áo bị gỡ ra. Chiếc áo tuột từ vai xuống. Cô ngồi trên đùi anh, chỉ cách một lớp áo mỏng dính. Phi đã không còn dám nhìn anh nữa, mà chỉ nghiêng đầu rúc vào cổ anh. Anh dạy cô thật, chậm rãi giúp cô mặc lên người từng chiếc áo một, còn điềm tĩnh giảng giải cách mặc áo nữa. Áo trong, áo ngoài, váy, thắt lưng, áo khoác. Ngón tay nóng bỏng luôn chạm vào người cô. Phi để mặc anh lo liệu, ngoan ngoãn nhấc tay hoặc đứng dậy hoặc đứng im, cuối cùng là được anh bế lên ngồi trên đùi, để anh nắm lấy bàn chân cô, mang giày thêu vào cho. Cô đã ăn vận hoàn chỉnh, xuống xính lễ phục ngồi trên người anh. Rèm mi dài khẽ rủ, làn da đỏ ửng như ráng chiều. Anh ngắm cô, rồi đột ngột ôm ngang eo cô bế bổng lên, đặt cô xuống giường. Áo cưới như lửa, tóc đen như thác, sắc da như ngọc. Phi nhìn anh vẻ bất an. Bàn tay anh đặt hai bên thái dương cô, đè lên tóc cô. Đôi đồng tử trầm lắng nhưng không suy xuyển. Phi dần không chịu đựng nổi ánh nhìn đó, giật mình nghiêng đầu sang né tránh. Giây sau đã bị anh hôn ngấu nghiến lên môi. Anh ép môi xuống, hôn cô thật sâu, thật mãnh liệt, đam mê hơn bất kỳ lần nào trước đó. Dường như cuối cùng đã không còn nén nhịn nổi mà buông thả hết mọi kiêng kỵ. Phi bị anh hôn đến nỗi không thở được, chỉ có nước dựa vào tiết tấu của anh mà hô hấp theo. Cô cảm thấy lễ phục trên người bị kéo ra, cảm thấy anh mút mát trên cổ mình, cảm thấy mình bị anh vuốt ve đến đau nhói, cảm thấy nụ hôn của anh mỗi lúc một xuống sâu hơn. Không khí càng lúc càng nóng, thần trí cô mê loạn, khẽ rên một tiếng, cảm thấy phía dưới eo mát lạnh, váy đã bị tuột ra. Anh đột ngột dừng lại, nhưng Vivi lại không hề thoải mái nhẹ nhõm vì động tác dừng bất ngờ này. Trước kia khi đến đây đều dừng lại hoặc là dùng biện pháp khác, nhưng mà Phi nhìn anh, ánh mắt đã mơ màng. Áo sơ mi trên người anh sọc sịch, lộ ra bầu ngực khỏe mạnh. Trong nhịp thở rối loạn gấp gáp, đôi mắt nóng bỏng từ ngọn lửa của anh chăm chú nhìn cô. Sau đó như cảnh phim quay chậm, anh nắm lấy tay cô, dẫn dắt tay cô đặt trên thắt lưng mình. Phi đã hiểu rõ ý anh trong động tác đó. Nhịp tim như bỗng mất đi sự kiềm chế, cơ thể căng thẳng đến mức dường như mọi ngón tay đều run rẩy.
Phi, đừng căng thẳng.
Vừa điều khiển động tác tay của cô, anh lại vừa phủ lên bờ môi cô thật dịu dàng, mang theo sự nhẫn nại vô bờ. Nụ hôn dịu dàng như đang dỗ dành. Nụ hôn dần dần di chuyển ra phía sau. Anh ngậm lấy vành tay cô, thấp giọng khàn khàn bên tai cô, nói:
Phi, anh không đợi được nữa.
Tuy mệt đến mức không chịu nổi, nhưng hôm sau Phi vẫn mở bừng mắt dậy rất đúng giờ theo đồng hồ sinh học. Sắc trời sáng tỏ,
ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa dày chiếu vào trong phòng. Cô nằm trên đống áo cưới lộn xộn, được ai đó ôm chặt vào lòng từ phía sau lưng. Cánh tay vắt ngang qua eo lưng của cô. Cô khẽ nhúc nhích, người phía sau lập tức phát hiện ra cô đã tỉnh, hơi thở liền vương vít theo sau.
Vì vì
giọng nói trước nay vẫn lạnh lùng, nay đã khàn đặc nhục cảm. Hình như cô lại mơ hồ đáp lại một tiếng. Dần dần phía sau cổ cảm nhận được một nụ hôn khẽ khan, rồi dần dần. Lúc sau tỉnh dậy đã gần trưa. Trên người truyền đến một cảm giác ẩm ướt. Vivi mở mắt. Anh đang giúp cô lau đi những dấu vết bằng một tấm khăn bông mềm mại. Vivi có phần xấu hổ, muốn trốn tránh, nhưng hãy cử động lại thấy eo lưng đau nhức ê ẩm, đến sức lực động đậy chân cũng chẳng còn nữa. Tiêu Nại cúi xuống nói:
"Để em đi tắm nha."
Vivi lắc đầu.
"Có khó chịu không?"
Vivi vẫn lắc đầu, nhìn anh rồi đưa tay lên ôm choàng lấy cổ anh. Bây giờ chỉ cần dựa vào anh là được. Đối với sự việc xảy ra bất ngờ trước hôn lễ này, Vivi hoàn toàn không hối hận. Nhưng điều khiến cô đau đầu chính là vì cho nên, tóm lại là sau đêm đó lễ phục cưới không thể nhìn ra nữa. Nhăn nhúm thì không nói làm gì, còn có rất nhiều dấu vết, mà y phục lại được làm bằng lụa tơ tằm vô cùng quý giá. Thứ đồ tơ lụa này đóng đảnh vô cùng, Vivi vốn không biết phải giặt như thế nào, lại không thể đưa đi cho người ta giặt. Cuối cùng quá sức phẫn nộ, Vivi trút hết lên đầu kẻ gây chuyện. Thế là dù Tiêu Nại bận rộn cách mấy, cũng đành phải dành thời gian để nghiên cứu cách giặt đồ tơ lụa. Hậu di chứng thứ hai đó là Vivi phát giác ra trước hôn lễ một tháng mà làm chuyện đó quả thật không sáng suốt chút nào. Hoặc là tiến hành thật sớm, đến khi gần kết hôn chắc sẽ không còn hứng phấn nhiều như thế. Hoặc là dứt khoát lùi lại sau hôn lễ. Lúc bận rộn nhất còn phải đáp ứng nhu cầu của người nào đó, nghe đồn đã phải kìm nén nhẫn nhịn bấy lâu, quả thật cũng có phần mệt mỏi. Tháng 6 thực sự rất bận rộn, dường như mọi chuyện đều dồn đến cùng một lúc. Cô phải tốt nghiệp, hôn lễ phải chuẩn bị, phiên bản mới của Mộng Du 2 sắp sửa tung ra thị trường, và còn công ty của đại thần sắp chuyển địa điểm. Tối hôm đó, Tiêu Nại nhận một cú điện thoại rồi dẫn Vivi ra ngoài. Cô hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Đến đó rồi hẳn nói."
Chậm chậm đi với tốc độ dạo bộ, dần dần rồi lại đến tiệm internet Cực Trí. Đứng trước cửa tiệm đóng kín, Vivi nhìn Tiêu Nại lấy chìa khóa ra rồi mở cửa hông, bước vào bật công tắc đèn. Ánh đèn sáng tỏ, mấy trăm chiếc máy vi tính yên lành nằm một dọc trong đó. Anh nói:
"Ngày mai mấy thứ này đều giờ đi cả."
"Chú của anh không làm nữa sao?" Vivi biết tiệm internet này là do Tiêu Nại cùng chú họ của mình mở ra trước đó rất lâu rồi. Bây giờ máy tính đã được phổ cập, việc làm ăn cũng đã không còn phát đạt như xưa, nhưng chú anh vẫn rất quyến luyến, không chịu đóng cửa. Nói ra thì lần đầu đại thần nhìn thấy cô là ở đây mà. Tiêu Nại gật đầu nói:
"Sau này Chí Nhất sẽ chuyển đến đây, anh đã mua lại nơi này rồi."
Sau đợt bàng hoàng, Vivi bắt đầu quan sát tình hình trong tiệm, cảm thấy rất hài lòng, nói: một nơi của riêng mình là hay nhất.
Tiêu Nại cười, cùng cô tiến vào bên trong. Vừa đi vừa bàn về cách bố trí. Phòng hội nghị ở đâu? Chỗ nào là khu văn phòng?
Đến một nơi nào đó, anh bỗng khựng lại, nhìn về một phía nào đó, bảo:
lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Em ngồi ở bên kia.
Phi Phi nhìn theo ánh mắt của anh. Đó là vị trí đối diện với cầu thang. Phi Phi đã không còn nhớ mình từng ngồi ở đâu lâu lắm rồi.
Thật ra anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ gì.
Bây giờ em nhận ra, thật ra anh là một con sói háo sắc.
Phi Phi chăm chọc. Tiêu Nại nhướng mày. Cô lại nói tiếp:
anh có ý kiến gì sao?
Không. Có điều anh thấy mức độ chưa đủ. Ít ra thì anh là một con sói háo đói trong đám háo sắc đó.
Người nào đó gần đây quả thật rất đói, rất ác. Vi Vi nói: anh không thấy trơ trẽn mà còn thấy vinh quang lắm sao?
Thân là một con sói háo sắc, không ăn tạp mà chỉ chuyên một con mồi, thì không đói lại càng trơ trẽn hơn.
Em lên lầu nhìn xem thế nào.
Đùa cợt người ta cuối cùng lại biến thành bị đùa cợt. Đúng là bị kịch thật.
Phi Phi không đánh lại nổi nên bỏ chạy, lao vút lên lầu để lại sau lưng vệt khói dài.
Nhìn thấy bóng dáng cô mất hút trên cầu thang, khóe môi Tiêu Nại thấp thoáng một nụ cười.
Lần đầu nhìn thấy cô là cảm giác gì?
Đã quá lâu rồi, anh không còn nhớ rõ nữa. Có điều lúc đầu, cho dù sau khi kết hôn trong game, cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ gặp mặt. Chỉ là do có việc phải đến tiệm internet, rồi kinh ngạc một phen. Cảm thấy thao tác của cô gái ấy vô cùng đẹp đẽ, nổi bật. Ngay ánh nhìn đầu tiên đã hút lấy anh. Thế là ngắm thêm vài phút nữa, thấy cô ấy chỉ huy ban chiến một cách đâu ra đó, kết thúc một trận chiến châu chấu đá xe rất hoàn mỹ. Lúc đầu thậm chí anh chỉ quan sát màn hình và ngón tay bay lượn của cô. Cho đến giây phút cuối cùng trận chiến kết thúc, anh mới di chuyển tầm nhìn sang gương mặt của cô. Đó là một góc mặt khiến người khác phải yêu thích, tán thưởng, mà lại còn khá là quen thuộc. Nhờ có một bộ nhớ vô cùng hoàn hảo, anh đã nhanh chóng tìm ra tên cô ấy trong kho tư liệu trong đầu mình. Bối Phi Phi. Bối Phi Phi chỉ cần nhìn xa thôi cũng đủ khiến cho bọn con trai ở gần bên phải ngây ngất, say đắm. Về sau lại là một lần trùng hợp. Anh đã lâu lắm rồi không lên Mộng Du giang hồ. Lần đó là đi để tìm một ít tư liệu về nó, không ngờ là nhìn thấy tên cô trên kênh thế giới. Lần này tên cô là Lô Vĩ Phi Phi. Cái tên rất dễ nhớ. Lần trước khi cô ban chiến đã ghi nhớ được một cái tên mới lạ, nhưng người đặt tên cho nó thì cũng khá là lười động não. Cô ấy bị bỏ rơi thật sao? Lại còn định cướp chồng? Hiếm thấy thật. Tiêu Nại cũng từng có hứng thú muốn xem cảnh tượng náo nhiệt đó, nên đến bên dưới chân cầu Chu Tước, nhìn thấy bóng áo đỏ bị đám đông vây kín. Cô ấy cướp chồng thật sao? Tiêu Nại điềm nhiên quan sát. Có điều tiềm thức lại cảm thấy hình như cô phát đại đao đi chém cái tên vong ân phụ nghĩa đó mới thích hợp hơn. Cuối cùng, vào lúc cô ngồi xuống bán thuốc, đám người trong game lần lượt bị sét đánh choáng váng. Còn Tiêu Nại ở bên ngoài thì cười thất thanh. Đột nhiên nảy sinh ra một ý muốn được che chở, bảo vệ cô. Sự rung động này không biết từ đâu mà có. chắc chắn không nằm trong tính toán của bộ não thiên tài. Trước kia chưa từng nảy sinh với bất kỳ ai, nhưng bây giờ lại vô cùng mãnh liệt. Tiểu sư muội của anh, làm sao có thể để người khác đá được chứ? Làm sao có thể làm cho hồn siêu phách lạc? Thế là cầu hôn, thế là hôn lễ linh đình. Lúc cầu hôn, hoàn toàn không nắm chắc 100% rằng cô sẽ nhận lời. Nhưng lúc cô đáp được một cách sảng khoái, trong lòng anh đã nảy sinh một thoáng lãng mạn. Văn phòng của anh đặt ở vị trí này đi, Vivi nói ở trên lầu. Mãi không nghe thấy Tiêu Nại đáp lại, bèn chạy xuống. Thấy anh vẫn đang đứng ở chỗ cũ, cô hỏi: anh đang làm gì đó?
Đang nghĩ đến vấn đề vừa nãy của em.
Tiêu Nại ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô hỏi: hả? Lúc nãy em có hỏi vấn đề gì sao? Tiêu Nại hơi mỉm cười, nói:
anh đang nghĩ, nếu như sớm biết có ngày hôm nay, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Thank you.